Viên ngọc trai thứ hai có màu sắc kích cỡ và hình dáng giống như viên ngọc trai thứ nhất, được tìm thấy trên đảo Malai. Vào năm ngoái, trong khi đào bể để làm muối, một số ngư dân đã phát hiện ra viên ngọc trai này trong một con trai hình tròn đã chết. Sau khi biết tin, Cleopatra đã dùng vàng bạc mua về để ghép thành một đôi. Từ đó trở đi, nàng đã có một đôi khuyên tai vô cùng quý giá. Buổi tiệc bắt đầu, các món ăn không khác buổi tiệc tối hôm trước là mấy. Gần đến cuối bữa, vẫn chưa thấy xuất hiện món đồ gì quý giá. Antonius vô cùng sung sướng, liền đứng dậy, lớn tiếng nói với Cleopatra. Muôn tâu nữ hoàng, tính sơ sơ ta thấy giá trị của những món ăn và dụng cụ dùng để ăn uống trong bữa tiệc tối nay chỉ bằng 1/10 con số mà nữ hoàng đã đưa ra để cá cược mà thôi. Quan chấp chính đáng kính, xin chớ nóng vội, đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu của buổi tiệc. Sau đó nằm vỗ hai tiếng tay. Cả gian phòng im lặng, tất cả mọi người đều chú ý về phía hai người. Từ phía trong bỗng xuất hiện một người hầu bàn, trên tay chiếc khay bằng vàng. Trên đó có một chiếc ly bằng vàng, mùi vị toát ra từ đó hoàn toàn là giấm chua. Cleopatra muốn làm gì đây? Antonius tự trấn tĩnh mình, nhưng vẫn cảm thấy rất lo lắng. Cảnh tượng tiếp theo khiến chàng càng lo lắng hơn. Cleopatra đã tháo viên ngọc trai ở một bên tai ra, cho vào ly giấm, sau đó nàng nói. Trò chơi nhỏ này có giá 50 vạn tiền La Mã. Mọi người trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhìn vào ly giấm, thấy đang sủi bọt, viên ngọc trai đang tan dần. Cleopatra từ từ cầm lấy ly giấm và uống một hơi, sau đó mỉm cười nói, bây giờ ta có thể tiếp tục làm với viên còn lại. Antonius lập tức tiến lại gần, giữ tay nàng lại. Thôi được rồi, ta chấp nhận thất bại. Cleopatra vẫn nhìn vào ly giấm. Antonius vợ nói, nữ hoàng của ta thua rồi. Phoenix là của nàng. Sở dĩ Antonius tự nhận thua là do chàng hiểu rõ viên ngọc trai còn lại là bảo bối gia truyền của vương triều Ptolemy. Chàng không muốn Cleopatra hận mình suốt đời nên đã vội vàng ngăn nàng lại. Từ đó, viên ngọc trai này trở thành vật báu đi cùng với Cleopatra đến cuối cuộc đời. Đúng lúc Antonius đang cùng Cleopatra hưởng thụ cuộc sống xa xỉ, các thông tin không tốt lành truyền đến từ La Mã. Nhưng cơ hội chàng không có ở Tasus. Một viên tướng dưới quyền là Abimus đã dẫn một đội quân làm phản tấn công khu vực Tiểu Á. Trước đây, y vốn đã thiêm về phía Diễn Nguyên Lão, muốn thiết lập chế độ Cộng hòa ở La Mã. Bản thân Abimus rất phản cảm với sự thống trị của bộ ba Antonius. Octavius và Lepidus cho rằng ba người này thực chất đã phân chia quyền thống trị La Mã dưới sự ngấm ngầm giúp đỡ của một số thành viên trong Diện Nguyên Lão. Y đã dẫn đầu ba đội quân làm phản. Thông tin tiếp theo là giữa Octavius và Lepidus nảy sinh mâu thuẫn có thể dẫn đến chiến tranh. Antonius hiểu rằng sớm hay muộn chàng cũng phải quay về La Mã, bởi đó mới là quê hương của chàng. Nhưng chàng không thể rời xa Cleopatra. Hiện tại trong mắt chàng, tất cả mọi thứ đều không quan trọng. Tình cảm của nàng đã chiếm trọn trái tim chàng. Suốt 40 năm buôn ba khắp nơi, chàng mới tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Chàng không muốn dứt bỏ hạnh phúc chỉ trong chốc lát. Antonius tự nhủ, vẫn chưa đến lúc để quay về, mình phải hưởng thụ trọn vẹn hạnh phúc đã. Tuy nhiên, Antonius lại nghĩ mình là một trong ba viên quan chấp chính quan trọng của La Mã. Nếu cứ ở lại Ai Cập lâu như vậy, sẽ bị Octavius và Lepidus coi thường. Thế rồi, chàng liền viết thư cho hai bọn họ. Trong thư chàng bịa ra chuyện mình đang cùng với nữ hoàng Cleopatra sửa đổi và ký hiệp ước liên minh giữa La Mã và Ai Cập. Đồng thời nhấn mạnh, bản hiệp ước này được ký kết bởi Caesar nên cần phải được tôn trọng. Trên thực tế, Antonius và Cleopatra đang ký kết với nhau một bản hiệp ước mới liên quan đến sự liên minh giữa La Mã và Ai Cập. Chàng không muốn nói cho Octavius và Lepidus biết. Tất cả các điều khoản trong bản hiệp ước đó đều được soạn thảo theo ý muốn của Cleopatra. Trong đó có một điều khoản mà chàng đã thừa nhận con trai của Cleopatra là con trai của Caesar và là người thừa kế ngôi vị của Ai Cập sau này. Trong đó Cleopatra còn khéo léo buộc Antonius phải nhượng lại cho nàng một phần quân đội của Tarsus. Nàng sẽ bố trí số quân lính này ở cảng Alexandra và dọc hai bên bờ sông Nin. Mục đích của nàng là mượn quân của Antonius để gia tăng uy lực cho vương quốc Ai Cập. Bởi hiện tại quân của Antonius là vô địch. Để xác định rõ biểu tượng của vương quốc Ai Cập và La Mã, nàng muốn gắn huy hiệu Ai Cập cùng với huy hiệu La Mã lên cái thuẫn và cờ của quân đội Antonius. Như vậy các thuyền buôn và thương nhân nước ngoài qua lại sẽ nhìn thấy. Trong thời gian ở Ai Cập, Cleopatra và Antonius đã cử hành nghi lễ duyệt binh rất trang trọng. Trong nghi lễ đó, quân đội Ai Cập và quân đội La Mã lần lượt xếp thành hai hàng. Hai người tuyên bố quan hệ liên minh giữa vương quốc Ai Cập và nước Cộng hòa La Mã, kêu gọi binh sĩ hãy chung tay giúp sức đánh bại kẻ thù xâm lược. Cuối cùng, hai người cùng nhau kiểm tra quân đội. Phong thái nghiêm trang của Cleopatra thể hiện rõ là người chỉ huy thực thụ của đội quân liên hợp này. Sau những việc làm đó, Cleopatra không còn cảm thấy lo lắng, bởi có được sự trợ giúp của quân đội Antonius, quân nước ngoài sẽ không dám làm phiền vương quốc Ai Cập. Trong nước, kẻ thù duy nhất của nàng là Arsinoe đã bị tiêu diệt, không ai dám tranh đoạt ngôi vị với nàng. Quân phiến loạn cũng không dám động đậy. Nàng đã nắm chắc quyền lực trong tay và bắt đầu con đường chấn hưng Ai Cập. Để đảm bảo cho sự thống trị lâu dài, Cleopatra tìm mọi cách níu giữ Antonius lại. Nhiều tháng trôi qua, khi Antonius đã cảm thấy quen với nếp sinh hoạt trong cung điện, nàng lại dẫn chàng ra ngoài cung điện để tìm kiếm niềm vui mới. Hai người thường xuyên tổ chức đua ngựa, họ lần lượt dẫn theo những đội kỵ binh, chọn một đoạn đường bằng phẳng, xuất phát từ cung điện, phi đến một địa điểm cách đó khoảng 50 dặm. Sau khi thay ngựa, tiếp tục phi về cung điện trong một khoảng thời gian quy định, sẽ dựa vào số kỵ binh trở về để phân thắng bại. Trong khi diễn ra cuộc đua, Cleopatra mặc quần áo màu vàng, cưỡi một con bạch mã. Antonius khoác trên người bộ quần áo màu bạc, cưỡi con ngựa đen. Phía sau ngựa của hai người là những toán kỵ binh. Ngựa phi cuốn theo khói bụi mù mịt. Tiếng gió ngựa từ xa vọng lại, thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong thành Alexandra. Bữa cơm dã ngoại diễn ra không theo thời gian quy định. Vào những ngày đẹp trời, Cleopatra và Antonius thường dẫn theo một đoàn tùy tùng đến chân núi hoặc những nơi có sông suối, cây cỏ xanh mát. Sau khi chuẩn bị xong thực phẩm và các đồ dùng, hai người sẽ dùng bữa ngay tại chỗ. Sau đó đi hái hoa dại, bắt tổ chim hoặc đi săn thỏ rất thú vị. Đôi khi Cleopatra để cho Antonius đi kiếm củi, còn nàng quỳ xuống thổi lửa, nhóm bếp, thưởng thức cuộc sống của người tiền sử và dân du mục. Mãi tới khi Cleopatra bị khói làm chảy nước mắt và khuôn mặt đầy bụi than, họ mới dừng lại. Mỗi lần như vậy, Antonius đều cười rất to, giống như là một đứa trẻ vô tư lự. Thỉnh thoảng, hai người còn tổ chức đua xe. Mỗi lần như vậy, người dân trong thành Alexandra lại được dịp chứng kiến tài năng của nữ hoàng. Hai người tự điều khiển xe ngựa. Antonius là một tướng lĩnh quân đội. Việc điều khiển xe ngựa dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ Cleopatra điều khiển xe cũng rất giỏi. Nàng khoác trên người bộ quần áo giáp sắt, chân đi giày, đầu đội mũ sắt, đứng thẳng trên xe ngựa quay phong như là một nữ tướng soái. Hiệu lệnh vừa phát ra, chiếc xe ngựa của nàng lao như tên bắn. Cuộc đua thường diễn ra trong tình cảnh hai người bất phân thắng bại. Chứng kiến cuộc đua này, không chỉ có Antonius cảm phục tài điều khiển xe ngựa của Cleopatra, mà ngay cả những người hầu nữ hoàng cũng thấy vô cùng ngạc nhiên, không biết nàng đã học điều khiển xe ngựa từ khi nào. Điều đó rất dễ hiểu, ngọn lửa tình yêu đã khơi dậy sức xuân trong con người nàng. Thời gian dần trôi, những trò giải trí này đã khiến cho Antonius cảm thấy nhàm chán, nhưng Cleopatra vẫn muốn tìm trò giải trí mới. Hôm đó, họ thống nhất với nhau sẽ đến một số quán rượu ở Alexandra để giải khuây. Vào một buổi tối đẹp trời, Antonius đóng giả một dân bình thường. Cleopatra búi gọn tóc lên thành một tiểu thương gia Ả Rập để che giấu làn da trắng hồng từ khuôn mặt. Nàng đã ra lệnh cho các cung nữ hóa trang khuôn mặt mình thành màu đen của một thương gia từ phương xa tới. Hai người sánh vai nhau đi ra khỏi cung điện từ cửa sau. Thành Alexandra rất nhiều quán rượu. Mỗi khi lên đèn, các quán rượu rất đông vui nhộn nhịp. Khách tram vào tấp nập. Khách thường là các thương gia, thường dân và nông dân. Sau một ngày làm việc vất vả, những người nông dân và thường dân đến đây uống vài ly rượu để quên đi sự mệt mỏi. Một số người sống xa quê và phu xe luôn uống say để giải sầu. Cũng có một số thương gia từ nơi khác đến. Khi màn đêm buông xuống, trong lòng họ lại trào dâng nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Họ đã tìm đến đây sử dụng những đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi và công sức của mình để đổi lấy một vài niềm vui nho nhỏ. Do đó, cách giải khuây của họ khác với thường dân và nông dân. Họ có thể thuê phòng riêng để uống rượu giải sầu. Không khí trong các quán rượu cũng rất đặc trưng. Mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, mùi rượu mạnh, tiếng nhạc, tiếng cười nói, thậm chí có cả những lời nói tục tiểu xen lẫn vào nhau rất thô tục. Đám kỹ nữ ra ra vào vào mời chào khách. Họ ăn mặc rất khêu gợi, thậm chí có người gần như để truồng. Khuôn mặt họ trát son phấn rất đậm, mắt tô màu xanh đỏ, lông mày được tô đen và dài. Hấp dẫn nhất là đôi môi được bôi son đỏ chót như hai quả ớt chín mọng. Trong số họ, có người làm vợ của tầng lớp hạ lưu đến đây tìm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Có người là những cô gái quê muốn lên thành phố để mong tìm kiếm một cuộc sống mới, nhưng do điều kiện kinh tế hoặc do cám dỗ của đồng tiền đã rơi vào hoàn cảnh này. Cũng có một số là những cô gái từ nước khác đến. Họ đều là những người trẻ đẹp, biết sử dụng vốn tự có và tuổi thanh xuân của mình để kiếm tiền. Nhìn chung, họ đến từ nhiều nơi khác nhau, mang đến tiếng cười và niềm vui cho các quán rượu và rút hết túi tiền của khách làng chơi. Antonius và Cleopatra đến một quán rượu trung bình. Antonius ung dung bước vào quán. Chàng vốn là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trước đây ở La Mã, chàng vốn thường như vậy. Cleopatra trở thành một thương nhân gầy gò. Khi mới bước vào quán rượu, nàng cảm thấy hơi run, không phải vì sợ vì đã có Antonius bên cạnh. Nàng còn sợ gì nữa chứ? Đó là do nàng không quen ngửi mùi pha tạp hỗn độn trong đó. Những bộ dạng say xỉn của một số người khiến nàng thấy ghê tởm. Bên cạnh đó còn có những tiếng hò hét inh ỏi, tiếng cãi chửi nhau ầm ĩ. Antonius vội nhận ra nét mặt sợ hãi của nàng. Chàng bèn nói nhỏ vào tai Cleopatra, hãy bình tĩnh, nàng sẽ thích thôi. Một nhân viên phục vụ vội chạy đến, giúp họ tìm chỗ ngồi, lau bàn và rót rượu. Một số khách hàng tỏ vẻ quen thuộc vẫy tay chào họ. Một số người say xỉn nâng cốc chúc rượu họ. Cleopatra đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Mặc dù rất lộn xộn, nhưng vẫn có cái gì đó rất thú vị. Người thì lớn tiếng gọi rượu, người thì nhỏ to tâm sự, người thì trêu ghẹo đám kỹ nữ, người ngồi gục xuống bàn. Tất cả đều trong trạng thái thả lỏng cơ thể lẫn tinh thần, không chú ý đến việc ăn mặc, phong thái, lời ăn, tiếng nói. Nhìn ngang nhìn dọc, mỗi người một kiểu. Một cô kỹ nữ có đôi mắt đen vội chạy lại. Cô ta ngồi vào giữa hai người, bá vào hai vai của Cleopatra và Antonius, nói những lời tán tỉnh, đường mật. Antonius cầm ly rượu lên mời cô ta. Cô ta đông đưa cọ sát cơ thể mình vào người chàng và Cleopatra. Sức hấp dẫn lan tỏa từ cơ thể cường tráng của Antonius đã khiến cô kỹ nữ dồn hết ánh mắt vào chàng. Antonius hiểu ý Cleopatra nên nói với cô gái, không, ta đã có bạn rồi. Cleopatra gật đầu thể hiện đó là sự thật. Cô kỹ nữ bắt đầu quay sang mời chào nàng. Thế còn anh? Em sẽ làm cho anh có được những giây phút khó quên. Giọng nói quả rất hấp dẫn. Anh cũng có bạn rồi. Cleopat có vẻ hơi run vì sợ cô ta sẽ ôm lấy nàng và phát hiện ra nàng là phụ nữ. Antonius nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của Cleopat, liền phá lên cười. Cuối cùng, chàng cũng đứng dậy giải nguy cho nàng. Chàng ôm lấy cô gái kia, nói nhỏ vào tai cô ta một câu gì đó. Cô gái nghe xong liền buông tay ra mỉm cười nói: "Trời đất, vậy mà hai người còn muốn hưởng lạc." Trên đường về cung, Antonius rất vui. Cleopat hỏi chàng nói với cô gái kia câu gì mà cô ta buông tha cho hai người. "Rất đơn giản thôi. Ta nói với cô ta rằng chúng ta cùng dùng chung một cô gái." Chàng mỉm cười nói. Nghe xong, Cleopat liền cười phá lên. Từ đó, hai người thường xuyên cải trang đến các quán rượu vào ban đêm. Có những lúc, họ cùng chúc tụng khách trong quán rượu cho tới sáng. Họ cũng muốn say mềm, rồi cùng dìu nhau về cung điện. Có những hôm uống say quá, họ còn trêu chọc nhà người chân ở bên đường, rồi cười phá lên như những đứa trẻ tinh nghịch. Một hôm, bầu trời u ám tối đen như mực. Cũng như mọi ngày, sau khi uống say ở quán rượu về, hai người tiếp tục giở trò trêu chọc nhà dân bên đường. Cũng giống như những lần trước, Antonius là người gõ cửa, Cleopat lấp ở góc tối cách đó không xa. Antonius sẽ liên tiếp gõ cửa hai nhà rồi nhanh chân ẩn nấp. Chủ nhà sẽ ra mở cửa nhưng không thấy bóng người. Nhưng tối hôm đó hai người uống nhiều hơn thường ngày, không thể kiểm soát được hành động của mình. Antonius gõ cửa đến nhà thứ ba thì chân đã mềm nhũn, không thể chạy được nữa. Chủ nhà ra mở cửa trong tâm trạng rất tức giận. Thấy Antonius đang ngây ngất đứng trước cửa, ông ta hỏi chàng muốn làm gì. Chàng ấp úng không trả lời được. Chủ nhà nhanh chóng nhận ra vị khách đang đứng trước mặt mình bị say rượu, vì mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ miệng chàng. Biết là bị trêu ghẹo, ông ta biện nện cho Antonius một trận. Mới chỉ một ngón đòn, Antonius đã ngã sóng xoài xuống đất, không còn khả năng tự vệ. Cleopat lấp ở gần đó, rồi chạy lại van xin chủ nhà, nói rằng đây là anh trai mình đang bị say, hiện cả nhà đang đi tìm. Người chủ nhà thấy bộ dạng nàng hiền lành, thật thà, nên đã tha cho Antonius. Nhưng ông ta không quên cảnh báo. Lần sau, Antonius vẫn tiếp tục làm như vậy, ông ta nhất định sẽ không tha. Về đến cung điện, Antonius ngủ li bì một ngày, một đêm mới tỉnh dậy được. Khi Cleopat hỏi về chuyện đó, chàng dường như không nhớ gì cả. Một vài ngày sau, hai người lại tiếp tục cải trang đến các quán rượu. Nhưng lần này không phải là hai người, mà là ba người đi. Để đảm bảo an toàn, Antonius đã mang theo một cận vệ giỏi nhất. Mãi cho thi thi sắp gây ra ráo loạn, hai người mới dừng trò tiêu khiển này. Chuyện xảy ra ở một khu phố góc đông nam thành Alexandra. Khu phố này nằm sát bờ biển. Những người đến vui vẻ ở đây không chỉ có thường dân mà còn có cả những thủy thủ đến từ khắp nơi trên thế giới. Do phải lênh đênh trên biển cả tháng trời, đám thủy thủ thèm khát phụ nữ và tình cảm gia đình. Điệu bộ cử chỉ của họ rất thô lỗ. Ban ngày, họ ngủ hoặc đánh bài trên những chiếc thuyền đậu tại cảng Alexandra. Đến đêm, họ kéo nhau vào thành, tập trung đông đảo ở khu phố này. Sau khi uống say mềm tại các quán rượu, họ bắt đầu đi tìm kỹ nữ để giải khuây. Họ thường không đi đơn lẻ từng người, mà đi thành từng toán vì sợ bị dân thành Alexandra bắt nạt. Khu phố này trở thành nơi lộn xộn nhất trong thành Alexandra. Vào các buổi tối, khắp phố có những kỹ nữ đứng mời chào khách. Trong các góc tối, hành lang hoặc các khu nhà trọ rẻ tiền, chỗ nào cũng thấy thấp thoáng các đôi trai gái đang hành lạc. Các thủy thủ sau khi ngã giá với các kỹ nữ, từng người một đưa kỹ nữ của mình đến bờ biển, gốc cây hoặc đưa lên thuyền hoặc đưa về nhà trọ của các kỹ nữ để qua đêm. Antonius và Cleopatra cảm thấy rất thú vị nên đã đem theo một cận vệ đến khu phố này. Họ đã quá quen với những lời lẽ cũng như thái độ cử chỉ thô lỗ của đám người lộn xộn này. Dần dần họ cũng bị ảnh hưởng. Antonius giống như một con mãnh thú hoang dại, thường xuyên gây lộn cãi nhau với mọi người. Cleopatra sức thể hiện giọng hát của mình. Nàng hát những bài hát dung tục, trêu chọc quyến rũ các thủy thủ. Khi bọn họ đã cắn câu cùng nàng đến khu vực Cành Lạc, Antonius đã đợi sẵn ở đó. Với sức mạnh của mình, chàng đã đánh gục từng tên khiến họ phải bỏ chạy. Trong khi Antonius và Cleopatra cảm thấy thích thú cùng cười phá lên. Chuyện dư thú của họ cuối cùng cũng gặp phải phiền phức. Hôm đó như thường lệ, Cleopatra ngồi trên phòng trọ, hát những bài hát mời gọi các thủy thủ. Một lúc sau đã có một toán khoảng 7-8 người đến tụ tập với thềm. Họ la hét đùa giỡn và trêu chọc nàng. Cleopatra tinh ý nhận ra đó là đám thủy thủ người Sherman. Một lát sau, lần lượt từng người một lên nhà. Khi chưa kịp đứng vững, Antonius đã nhanh chóng ra tay. Hai tên lên trước bị chàng đánh cho ngã xoài xuống đất. Đám thủy thủ đứng dưới vẫn la hét thương lượng. Sau đó đồng loạt cầm kiếm xông lên bao vây Antonius. Người Sherman vốn rất dũng cảm, thiện chiến, thể lực tốt, tinh thần đoàn kết cao. Antonius dễ dàng nằm trong vòng vây của họ. Trận ẩu đả bắt đầu. Antonius dùng kiếm chém loạn xạ, nhưng vẫn không phá được vòng vây. Đám thủy thủ vô cùng tức giận, lao tới chém liên tiếp về phía đối phương. Kiếm dung lên sáng loáng, tạo ra cảnh tượng kinh hoàng. Do sơ ý, vai phải của Antonius đã bị dính một nhát kiếm. Tình hình rất nguy cấp. Trước nay Cleopatra chưa từng chứng kiến trận ẩu đả nào như thế. Nàng thấy hai mắt tối sầm lại, không còn đủ sức để kêu cứu, rồi dần dần ngất đi. Khi vệ sĩ của Antonius xuất hiện, sử dụng hết công lực cùng với chủ trong ứng ngoại hợp đã phá tan vòng dây của đám thủy thủ, ném chúng xuống dưới lầu từng người một. Khi đám thủy thủ chưa kịp gượng dậy, tên vệ sĩ đã nhanh chóng bế Cleopatra cùng Antonius bỏ chạy qua một cầu thang khác. Sau khi đến một nơi an toàn, anh ta mới đặt Cleopatra xuống. Khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ sợ hãi, trắng bệch như không còn sức sống. Antonius sợ hết vía, không biết phải làm thế nào. Chỉ có tên vệ sĩ vẫn bình tĩnh. Anh ta làm một số động tác sơ cứu cho Cleopatra. Antonius ở bên cạnh, vừa lắc mạnh vào vai vừa gọi tên nàng. Một lúc sau sau nàng mới tỉnh dậy. Khuôn mặt vẫn lộ vẻ sợ hãi, nàng hỏi, bọn chúng đi chưa? Antonius không dám nói gì, chỉ có tên vệ sĩ mỉm cười đáp, muôn tâu nữ hoàng, không biết bọn chúng đi chưa, nhưng chúng ta phải bỏ đi, và đã đi cách đó rất xa, bây giờ nữ hoàng an toàn rồi, bởi ngài cũng đi đến đây với chúng ta. Lạy thần Amen. Cleopatra cảm thấy thực sự an toàn mới dám nói, ta sợ chết đi được, ta sẽ không bao giờ đến đó nữa. Những trò tiêu khiển thô tục của Antonius và Cleopatra cuối cùng cũng chấm dứt và không hề để lại lời dị nghị nào. Người dân Ai Cập đều hiểu rằng từ khi Antonius đặt chân đến đây, vương quốc này đã ổn định hơn, không chỉ có nhiều thuyền buôn qua lại mà ngay cả bọn tội phạm cũng không dám hành nghề nữa. Cuộc sống của người dân yên ổn, thu nhập gia tăng, kinh tế phát triển. Nhiều người còn nói nữ hoàng nên dựa vào vai một người đàn ông thực sự có quyền lực và không có giả tâm xâm chiếm vương quốc Ai Cập. Mọi người đều biết Antonius chỉ là kẻ hầu hạ cho nữ hoàng Cleopatra mà thôi. Trong khi đó, Cleopatra là nữ hoàng của Ai Cập, người kế ngôi vương triều Ptolemy. Nàng sẽ không dễ dàng giao vương quốc của mình vào tay kẻ khác. Cũng giống như bất kỳ người nào, nàng rất yêu quý và bảo vệ cho gia đình. Gia đình của nàng chính là vương quốc Ai Cập. Do đó, mọi người rất tin tưởng và không sợ Antonius lấy đi thứ gì đó từ Ai Cập, làm tổn hại đến lợi ích của họ. Trong cuộc sống sau này, nàng rất cần dựa vào một người đàn ông, đương nhiên là người đàn ông kiệt xuất. Trong mắt người dân Ai Cập, những người đàn ông xứng với nữ hoàng của mình là rất ít. Một vị quan chấp chính La Mã kiệt xuất như Antonius tìm đến với nàng, hà cứ gì nàng không đón nhận. Về những trò tiêu khiển thô tục của hai người, dân Ai Cập không chỉ trích họ như tầng lớp quý tộc, ngược lại họ cho rằng nữ hoàng làm như vậy là muốn gần gũi với cuộc sống của người dân lao động hơn. Từ đó trở đi, họ có thái độ gần gũi với nữ hoàng hơn. Nếu trước đây mọi người chỉ dám đứng nhìn từ xa, giờ đây họ có thể đến gần xe của nàng, cúi đầu chào hỏi. Phụ nữ thì hỏi nàng có vui không? Con trai của nàng có khỏe không? Giống như những người phụ nữ bình thường hỏi thăm khi gặp nhau. Nam giới thì tiến lại gần, chào hỏi để chiêm ngưỡng dung nhan của nàng. Người dân Ai Cập cũng rất hoan nghênh Antonius, bởi thái độ của chàng cũng gần gũi với họ. Những lúc rảnh rỗi, chàng thường mặc quần áo dân thường, đi dạo phố xem biểu diễn nghệ thuật, hoặc dạo quanh các cửa hàng đồ chơi, đến những nơi bán ngựa xem có con nào ưng ý không. Chàng tỏ ra rất hào phóng, thường cho tiền đám người hát rong hoặc bỏ ra một số tiền lớn để mua những đồ chơi kỳ quặc, hoặc mua một con ngựa nhưng trả tiền gấp đôi. Đi đến đâu, chàng cũng chào hỏi, nói chuyện hoặc vui đùa với mọi người rất thân thiện. Lúc đầu, đám thuộc hạ của Antonius rất phản cảm với hành vi bộ dạng và lối sống của ông chủ. Nhưng sau khi bị Cleopatra mua chuộc, họ cũng thuận theo, thậm chí bị ảnh hưởng. Họ được dự tiệc và thưởng thức sơn hào hải vị cùng với ông chủ, được Cleopatra tặng những món quà quý giá, tích cực tham gia các trò tiêu khiển làm nữ hoàng vui. Cleopatra là nữ hoàng Ai Cập, đôi khi nàng cũng tỏ ra quan tâm và đối xử tốt với đám tùy tùng của Antonius, nô đùa với họ, thỉnh thoảng còn yêu cầu họ cải trang thành kẻ xấu trong các trò tiêu khiển. Nhìn bộ dạng quá trang của họ, Cleopatra không sao nhịn được cười. Nàng nhớ lại các vị tiền bối của vương triều Ptolemy trước đây cũng phải cung phụng và nghe theo người La Mã. Giờ đây, nhìn bộ dạng của những người La Mã đang ở trước mặt, nàng thấy rất vui sướng. Ai Cập, vương quốc yêu quý của ta đã nâng vương quốc của mình lên một tầm cao mới.